tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 7. Trong bếp có vẻ im lặng lạ thường, và Tracy chợt nhận ra mình là nguyên nhân của sự im lặng đó, là đối tượng của những ánh mắt và những lời thì thầm hồi hộp. Sắp xảy ra một cuộc vượt ngục, và nàng là nhân vật chính của vở kịch. Trong ít giờ nữa, nàng sẽ được tự do hoặc là chết. Nàng đứng dậy, bỏ dở bữa ăn và đi về phía khu nhà tổng giám thị Brannigan. Trong khi chờ đợi người gác mở cổng đầu hành lang, nàng chạm trán Betha lớn. Mụ Thụy Điển hằng học nhìn nàng. Mụ sẽ phải sửng sốt cho mà xem, Tracy nghĩ. Giờ đây nó sẽ hoàn toàn là của mình, Betha lớn nghĩ. Buổi sáng chậm chạp trôi đi đến mức Tracy muốn phát điên. Từng phút lê thê như vô tận. Nàng đọc cho Amy nghe mà không hiểu mình đang đọc cái gì, song vẫn nhận thấy mẹ Amy đang từ cửa sổ nhìn vào.
Cơ Tracy, ta chơi trốn tìm nào.
Tracy còn lòng dạ nào mà chơi, song không dám mạo hiểm gợi lên sự nghi ngờ ở mẹ Amy nên cố gượng cười. Được thôi, sao cháu không trốn trước đi, Amy? Hai cô cháu đang ở ngoài sân trước, nơi có thể nhìn thấy tòa nhà, trong đó có gian phòng chứa đồ giặt ở đằng xa. Nàng phải có mặt ở đó đúng 13:30, sẽ thay đồ mặc đi phố mà các bạn tù đã làm cho, và lúc 13:45 sẽ vào nằm dưới đáy thùng, phủ lên trên là quần áo, vải dốc. Lúc 14:00, người thợ giặt sẽ tới lấy đồ và chất cái thùng lên xe của anh ta. Lúc 14:15, cái xe sẽ chạy ra cổng để tới một thị trấn gần đó, nơi có một xưởng giặt đồ. Từ ghế trước, người lái xe không thể nhìn lại đằng sau được. Khi xe vào thị trấn và dừng trước một ngọn đèn đỏ nào đó, cứ mở cửa ra bước xuống thật thản nhiên và đón một chiếc xe buýt đi đâu thì đi. Nàng nhớ lại những lời chỉ dẫn.
Cơ có thấy cháu không?
Amy la lớn, con bé thập thò sau một gốc cây mọc lan, một tay bịt miệng để khỏi vang lên tiếng cười khoái chí. Mình sẽ nhớ con bé, Tracy nghĩ. Khi rời khỏi chốn này, mình sẽ nhớ hai người. Người đàn bà da đen tốt bụng và con bé này đây. Nàng băn khoăn liệu Charlie Stanhope đệ tam sẽ nghĩ thế nào về chuyện đó. Tracy nói to.
Cô tìm cháu đây.
Sue Ellen từ trong nhà đang xem hai cô cháu chơi, cảm thấy có gì lạ ở Tracy hôm nay. Suốt buổi sáng, cô ấy cứ nhìn đồng hồ như đang đợi ai đó và đầu óc rõ là không chú ý gì đến Amy. Lúc rọt về ăn trưa, mình phải nói với anh ấy việc này. Sue Ellen nghĩ bụng, mình sẽ kiên quyết đòi phải thay cô ta. Ở ngoài sân, Tracy và Amy chơi ô lò cò một lát rồi chơi bài. Rồi Tracy đọc truyện cho con bé. Sau cùng, điều mong đợi cũng đã đến. Đã 12:30, giờ cho Amy ăn trưa. Thời điểm mà Tracy phải khởi sự, nàng dẫn cô bé vào nhà.
Tôi đi đây, thưa bà Brannigan.
Gì vậy? Ôi, không có ai nói gì với cô à, Tracy. Hôm nay chúng tôi có một đoàn khách quan trọng. Họ dùng bữa trưa ở đây, do vậy Amy sẽ không được ngủ trưa. Cô có thể mang nó đi chơi đâu đấy?
Tracy đứng chết lặng, cố ghìm để khỏi kêu lên.
Tôi không thể, thưa bà.
Sue Ellen Brannigan đanh giọng.
Cô nói không thể nghĩa là thế nào?
Tracy thấy vẻ giận dữ trên mặt Sue Ellen và nghĩ mình không được phép trả lời vậy. Bà ta có thể gọi ông tổng giám thị và mình sẽ bị đưa lại buồng giam. Nàng gượng cười.
Ý tôi là Amy chưa ăn trưa, con bé sẽ đói.
Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho cả hai. Cô có thể dẫn nó đi dạo ở ngoài đồng cỏ và ăn ngoài đó. Amy thích dạo chơi lắm phải không, con gái yêu?
Càng thích lắm.
Con bé nhìn Tracy vẻ cầu khẩn.
Ta đi chứ, cô Tracy. Ta đi chứ, cô.
Không, được, thận trọng, vẫn có thể được. Tracy nghĩ, miễn là có mặt lúc 13:30. Tracy nhìn bà Branigan. Mấy giờ bà muốn tôi đưa cháu trở về? Ồ, khoảng 15 giờ, khi đó thì khách đã đi rồi. Và cả cái xe nữa. Nàng nghĩ, và cả thế giới như sụp đổ trước mặt nàng.
Tôi...
Cô có khỏe không? Trông cô có vẻ xanh. Đúng thế, sẽ nói là nàng ốm, sẽ đi bệnh xá. Nhưng rồi họ sẽ khám và giữ lại đó. Nàng sẽ không thể nào ra đúng giờ, phải có cách nào khác mới được. Sue Ellen đang chăm chú nhìn.
Tôi vẫn khỏe.
Cô ta có chuyện gì đó. Sue Ellen quả quyết, dứt khoát mình sẽ đòi rọt kiếm người khác. Cặp mắt Amy sáng lên hoan hỉ.
Cháu sẽ dành cho cô cái bánh kẹp to nhất, cô Tracy. Cô cháu mình sẽ tha hồ vui, phải không cô?
Tracy không trả lời. Đoàn khách viếng thăm hoàn toàn bất ngờ. Chính thống đốc bang William Harper tháp tùng đoàn ủy ban cải cách chế độ nhà tù. Đây là chuyện mà mỗi năm tổng giám thị Branigan phải gặp một lần. Ông thống đã căn dặn, trong phạm vi nhà tù, sọt, quét dọn sạch sẽ, bảo các tiểu thư ấy hãy tươi cười và chúng ta sẽ có thêm kinh phí. Sáng đó, người phụ trách bảo vệ đã nói, dẹp tất cả những ma túy, dao rửa và những dụng cụ thủ dâm. Thống đốc Harper và đoàn khách tới vào lúc 10 giờ sáng. Họ sẽ thanh tra bên trong khu nhà giam trước rồi thăm khu trồng trọt. Sau đó sẽ dùng bữa trưa với tổng giám thị tại nhà riêng của ông. Bertha lớn thấy sốt ruột. Khi yêu cầu gặp tổng giám thị, người ta trả lời rằng sáng nay ông ấy rất bận, ngày mai gặp ông ấy dễ hơn. Bertha lớn nổi giận. Đéo cần ngày mai, tôi muốn gặp ngay bây giờ, việc quan trọng. Một nữ tù khác mà nói năng như vậy thì có lòng tránh khỏi sự trừng phạt. Song với Bertha lớn thì khác. Những người phụ trách nhà tù này quá biết về thế lực của mụ. Họ đã chứng kiến mụ khởi đầu những vụ nổi loạn và họ cũng lại chứng kiến mụ dập tắt những vụ nổi loạn đó. Trên thế gian này, không nhà tù nào có thể được quản lý tử tế một chút mà không có sự hợp tác của mấy kẻ cầm đầu đám tù nhân, mà Bertha lớn thì là một trong những kẻ đó. Mụ được người ta để ngồi chờ trong phòng tiếp khách của ông tổng giám thị tới gần một giờ đồng hồ. Tấm thân lừng lững như che khuất cả cái ghế mụ đang ngồi. Cô ta là một con vật ghê tởm. Thư ký của ông tổng giám thị nghĩ, cô ta là một con vật ghê tởm, cô ta sẽ mang cả rận rẹp vào đây mất. Bertha lớn hỏi, bao lâu nữa? Chắc là không quá lâu đâu, đang phải tiếp một nhóm khách, sáng nay ông tổng giám thị rất bận. Bertha lớn nói, ông ta sẽ bận hơn cho mà xem. Mụ nhìn đồng hồ đeo trên tay, 12:45, còn nhiều thời gian. Một ngày thật đẹp trời, trong veo, ấm áp và từng làn gió nhẹ mang theo mùi hương phảng phất thổi ngang cánh đồng xanh ngát. Tracy trải tấm vải trên đám cỏ ngay bên hồ nước và Amy thích thú nhai cái bánh kẹp phết trứng. Tracy liếc nhìn đồng hồ, đã gần 13 giờ, nàng không tin vào mắt mình nữa. Sao mà buổi sáng trôi qua quá chậm chạp thế, còn buổi chiều thì cứ lướt đi dèo dèo. Nàng phải nghĩ cho được một cách gì đó, hoặc là thời gian sẽ cướp đi cơ hội cuối cùng của nàng. 1:10, trong phòng khách của tổng giám thị Branigan, cô thư ký đặt ống nghe xuống và nói với Bertha lớn, rất tiếc, ông tổng giám thị nói là không thể tiếp cô hôm nay được, ta hãy thỏa thuận một cái hẹn vào. Bertha lớn chồm dậy, ông ấy phải gặp tôi, đó là chúng tôi sẽ bố trí vào ngày mai. Bertha lớn đã toàn nói, ngày mai thì quá muộn. Xong kịp ghim lại, không ai khác ngoài ông tổng giám thị được biết điều mụ đang làm, chứ đám lào nhào dễ gây chuyện rắc rối lắm, nhưng mụ không có định chịu thua. Không đời nào mụ chịu để Tracy thoát khỏi. Mụ bước vào thư viện nhà tù và ngồi xuống bên cái bàn rồi viết vào mẫu giấy. Và khi người giám thị bước tới bên một người tù khác, Bertha lớn thả mẫu giấy lên mặt bàn của bà ta và bỏ đi. Người giám thị quay lại bàn và thấy mẫu giấy bèn mở ra xem.
Bà ta đọc tới hai lần dòng chữ viết qua. Hôm nay phải kiểm tra chiếc xe chở đồ giặt. Không thấy chữ ký, một trò đùa, cẩn thận vẫn hơn. Bà ta nhấc điện thoại. Cho tôi gặp phụ trách đội bảo vệ. Một giờ mười lăm.
Cô không ăn à?
Ami nói.
Cô có muốn ăn mấy cái bánh kẹp của cháu không?
Không, để yên cho tôi nhờ. Quả thật, nàng không định tâm nói gay gắt như thế. Ami ngừng ăn.
Cô giận cháu à, cô Tracy? Đừng, cháu yêu cô lắm mà. Cháu không bao giờ giận cô cả.
Đôi mắt trong trẻo của con bé rưng rưng. Cô không giận.
Cháu cũng không đói, nếu cô không muốn ăn, ta chơi bóng đi cô Tracy.
Và Ami lôi quả bóng cao su từ trong túi ra. Một giờ mười sáu phút. Lẽ ra nàng đã phải đi rồi, để tới căn phòng chứa đồ mất ít nhất là 15 phút. Nhanh lên một chút thì còn kịp. Nhưng không thể bỏ Ami lại một mình. Tracy nhìn quanh và trông thấy một nhóm tù tự giác đang hái đậu ở đằng xa. Ngay tức khắc, Tracy biết mình phải làm gì.
Cô không muốn chơi bóng à, cô Tracy?
Tracy đứng lên. Được, bây giờ ta chơi một trò mới. Hãy thi xem ai có thể ném trái bóng đi xa nhất nào. Cô sẽ ném trước, rồi thì tới lượt cháu. Tracy nhặt quả bóng lên, dùng hết sức ném mạnh về phía những người tù kia. Ami đầy khâm phục nói.
Ơi, xa quá, xa thật đấy.
Tracy nói. Cô sẽ chạy đi nhặt bóng, còn cháu thì chờ ở đây. Và nàng chạy. Chân như bay trên thảm cỏ. Lúc này là 1 giờ 18 phút. Nếu muộn, họ có đợi không? Nàng chạy nhanh hơn nữa. Từ phía sau, có tiếng gọi của Ami. Nhưng nàng không để ý đến nữa. Những người tù kia đang chuyển qua hướng khác. Tracy la lên và họ dừng lại. Khi tới chỗ họ, nàng gần như không thở được nữa. Một người trong số họ hỏi. Có gì vậy? Nàng thở dốc. Không có gì. Con bé đằng kia, chị nào trong nó hộ chút nhé. Tôi có chút việc gấp phải làm. Tôi... Tracy nghe tiếng gọi tên mình từ đằng xa, bèn quay lại. Ami đang đứng trên bờ tường bê tông ở sát bên hồ nước. Con bé dậy dậy.
Nhìn cháu này, cô Tracy.
Tracy hét lên. Không, xuống ngay. Và trong khi Tracy đứng nhìn chết trân, hoảng hốt, thì Ami mất thăng bằng và ngã xuống hồ.
Ôi, lạy Chúa.
Tracy mặt cắt không còn hột máu. Nàng không còn biết phải làm thế nào. Không còn cách lựa chọn nào cả. Mình không thể giúp con bé được. Bây giờ thì không được rồi. Ai đó sẽ cứu nó. Mình còn phải cứu mình. Mình phải thoát khỏi chúng này. Không thì mình sẽ chết. Lúc này là 13 giờ 20. Tracy lao mình chạy. Chưa bao giờ trong đời nàng lại chạy nhanh như thế. Những người khác gọi theo. Song nàng không nghe thấy gì hết. Nàng chạy như bay. Không cả biết rằng đôi giày đã tuột khỏi chân. Bất chấp những đất đá lổn nhổn, tim đập thình thịch, ngực đau tức và nàng vẫn cố chạy nhanh hơn nữa. Nàng đã tới sát bức tường và bám tay nhảy lên. Tích bên dưới, trong làn nước sâu, nàng thấy Ami đang dùng dãy cố ngoi lên. Không một giây lưỡng lự, Tracy lao mình xuống và khi vừa chạm mặt nước, Tracy mới chợt nghĩ. Ôi, lạy Chúa, mình không biết bơi. New Orleans, thứ sáu, 25 tháng 8, 10 giờ. Lester Torrance, thủ quỹ ngân hàng First Merchants New Orleans, thường tự mãn ở hai điểm: năng lực tình dục và đánh giá khách hàng. Lester đã ngót 50, là một người đàn ông có bộ mặt xương xương, tái nhợt với tóc mai để dài và bộ ria mép kiểu John Selleck. Ông ta đã hai lần không được nâng lương. Và để trả đũa, Lester dùng nhà băng làm phương tiện cho việc hẹn hò trai gái. Từ xa cả dặm, ông ta đã có thể phát hiện ra các cô gái làng chơi và thích thú với việc thuyết phục các cô cho hưởng lạc mà không phải trả tiền gì hết. Các bà góa là những miếng mồi đặc biệt ngon ăn. Họ đến đây với nhiều dáng vẻ, tuổi tác, tâm trạng và sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước ô cửa của Lester. Nếu như họ tạm thời làm chi, thì ông ta sẽ thông cảm lắng nghe và trì hoãn việc trả về những tấm séc đã hết tiền trong tài khoản. Để đáp lại, có thể là một bữa cơm chiều ở đâu đó. Nhiều nữ khách hàng phải tìm đến sự giúp đỡ của ông ta và thú nhận những bí mật tế nhị giấu chồng dây một khoản tiền. Cần giữ kín một vài tấm séc bí mật mà nàng đã viết. Đang dự tính ly hôn và Lester có thể giải quyết cái tài khoản chung của hai vợ chồng ngay được không? Dĩ nhiên là Lester sốt sắng làm họ hài lòng và ông ta cũng được toại nguyện. Vào cái buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Lester đã biết mình gặp may khi thấy cô gái bước vào nhà băng. Đẹp đến sững sờ, mớ tóc đen ống ả phủ xuống vai, váy ngắn bó khích lấy người và cái áo mỏng làm thấy rõ một thân hình mà một vũ nữ Las Vegas cũng phải ghen tị. Nhà băng có bốn tu quỷ và cặp mắt của cô gái lướt từ ô cửa này sang ô cửa khác, dễ như tìm kiếm một sự giúp đỡ. Khi cô ta đưa mắt tới Lester, ông ta vội vã gật đầu và mỉm cười mời mọc. Cô ta bèn đi lại, quả như Lester dự đoán. Xin chào. Lester nồng nhiệt. Tôi có thể giúp gì cô được? Ông ta có thể thấy hai núm vú cô gái hằn rõ trên làn lụa mỏng dính của chiếc áo và thầm kêu lên.
Cô bé, giá mà ta được dày dò em.
Tôi e là mình đang gặp khó khăn. Cô gái than thở bằng cái giọng miền Nam dễ chịu nhất mà Lester từng được nghe.
Thì tôi ở đây là vì thế, ông ta hồ hởi nói, để giải quyết những mắc mớ.
Ôi, được thế thì tốt quá, tôi sợ rằng tôi đã làm một điều khủng khiếp. Lester mỉm cười thân tình, dễ như thầm nói với cô gái là hãy tin cậy ở ông ta.
Tôi khó mà tin một cô gái dễ thương thế này lại có thể làm một điều gì khủng khiếp.
Ôi, thật vậy đấy. Cặp mắt màu nâu nhạt của cô gái mở to, đầy vẻ lo lắng. Tôi là thư ký của Joseph Romano. Ông chủ bảo tôi đặt những tấm séc mới cho ông ta từ cách đây một tuần. Thế mà tôi quên khuấy đi mất. Và bây giờ chỗ chúng tôi sắp hết cả séc rồi. Nếu biết chuyện này thì thật không hiểu ông ta sẽ làm gì với tôi nữa. Những lời thốt ra sao mà mềm mại, mượt mà. Lester đã quá quen với cái tên Joseph Romano. Đó là khách sộp của nhà băng này. Mặc dù chỉ có một khoản tiền nhỏ trong tài khoản, ai cũng biết là những khoản tiền lớn của ông ta đang nằm đâu đó.
Lão ta biết chọn thư ký lắm. Lester nghĩ bụng.
Ông ta mỉm cười.
Được, có gì nghiêm trọng lắm đâu, thưa bà.
Cô Hartford, Lauren Hartford.
Cô, thật là một ngày may mắn. Lester có cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức thú vị. Ngay bây giờ, tôi sẽ đặt những tấm séc mới cho cô và cô sẽ nhận được trong 2 tuần nữa và...
Cô gái khẽ kêu lên. Ôi, vậy thì quá muộn và ông Romano sẽ nổi giận với tôi mất. Ông biết đấy, tôi không còn đầu óc nào mà làm việc nữa.
Cô hơi tì người về trước, hai bầu vú chạm khẽ vào thành ô cửa. Cô nói trong hơi thở hồi hộp.
Nếu ông có thể xuất ngay những tấm séc đó, tôi sẽ vui lòng trả một món tiền.
Lester nói và khổ sở.
Thật rất tiếc, cô Lauren, không thể nào.
Ông ta thấy cô đã gần phát khóc.
Nói thật với ông, chuyện này có thể làm cho tôi mất việc đấy. Xin ông, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Lester như nghe thấy những nốt nhạc thánh thót.
Tôi sẽ nói với cô việc tôi phải làm nhé.
Lester tuyên bố.
Tôi sẽ yêu cầu làm gấp và cô sẽ nhận những tấm séc đó vào thứ hai. Vậy được chứ?
Ôi, ông thật tuyệt vời.
Giọng cô gái đầy vẻ biết ơn.
Tôi sẽ gửi về địa chỉ nào?
Tôi đến nhận thì tốt hơn, bởi không muốn để ông Romano thấy tôi đã ngu ngốc đến thế nào.
Lester mỉm cười lả lời.
Không phải là ngu ngốc, Lauren. Đôi lúc ai mà chẳng lơ đễnh.
Cô gái nói khẽ. Tôi sẽ không dám quên ông, hẹn gặp ông vào thứ hai.
Tôi sẽ có mặt ở đây.
Có trời mà khiến ông ta đi đâu vào hôm đó. Cô gái mỉm cười làm ông ta sững sờ, vừa chậm rãi đi ra, dáng đi thật mê hồn.
Lester vừa tủm tỉm cười một mình, vừa đi lại tủ hồ sơ. Y lấy ra số tài khoản của Joseph Romano và gọi điện yêu cầu một số sách mới cho tài khoản đó. Các khách sạn trên đường Carmen y hệt cả trăm khách sạn khác ở New Orleans. Chính vì vậy mà Tracy đã chọn nó. Nàng thuê một phòng nhỏ, bày biện sơ sài. Tuy vậy, so với cái phòng giam kia thì đây vẫn là một cung điện. Sau cuộc gặp Lester trở về, Tracy tháo bộ tóc giả màu đen, vuốt lại mái tóc óng ả của nàng, tháo đôi mắt kính mềm đeo sát trong mắt, rồi rửa sạch lớp son phấn trên mặt, ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng và thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đang trôi chảy. Tìm ra tài khoản của Joe Romano nằm trong nhà băng nào không có gì khó khăn. Nó có trong đống giấy tờ mẹ nàng để lại những tấm séc đã bị hủy do Romano giết.
Romano, cô không thể động tới hắn được.
Đó là lời Ernestine. Ernestine đã nhầm. Và Joe Romano mới chỉ là kẻ đầu tiên. Còn nữa, từng kẻ một. Tracy nhắm mắt và nhớ lại điều kỳ diệu đã đưa nàng đến đây. Lại là cảm giác làn nước tối sẫm, lạnh giá tràn qua đầu nàng đang chìm xuống và thấy sợ hãi. Nàng quờ quạng và nắm được vào con bé, đẩy nó lên mặt nước. Amy dùng giấy lung tung, lại kéo cả hai chìm xuống. Tay và chân con bé quẩy đạp điên cuồng. Lồng ngực Tracy đau tức khi cố ngoi lên khỏi mặt nước. Tay vẫn túm chặt con bé và cảm thấy đuối sức. Không được nữa rồi, nàng nghĩ. Cả hai cùng chết mất. Có những tiếng nói ồn ào và nàng cảm thấy Amy bị gỡ tuột khỏi tay mình. Nàng thét lên, ôi, Chúa ơi, không! Những bàn tay nào đó giữ chặt ngay lấy nàng và một giọng nói cất lên.
Giờ thì ổn rồi, bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã qua.
Tracy mở mắt nhìn quanh và thấy con bé đang trong tay một người đàn ông. Ít giây sau, nàng đã thiếp đi. Tai nạn này bình thường ra thì cũng chẳng có gì hơn ngoài một mẫu tin ở trang trong của các tờ báo buổi sáng. Song ở đây lại là việc một tù nhân không biết bơi đã liều mạng để cứu lấy đứa con nhỏ của viên tổng giám thị. Do vậy, chỉ qua một đêm, báo chí và các bình luận viên truyền hình đã biến Tracy thành một nữ anh hùng. Đích thân thống đốc Harper đã cùng với tổng giám thị Brannigan tới bệnh xá nhà tù thăm Tracy. Tổng giám thị nói,
cô đã có một hành động dũng cảm. Sue Ellen và tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn với cô.
Giọng ông nghẹn ngào xúc động. Tracy vẫn chưa phục hồi hẳn. Amy thế nào rồi?
Con bé sẽ khỏe thôi.
Tracy nhắm mắt lại. Mình không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra cho con bé. Tracy thầm nghĩ. Nàng nhớ lại sự lạnh lùng của mình khi mà tình thương yêu là tất cả những gì mà con bé muốn có. Và nàng thấy xấu hổ. Sự kiện xảy ra đã cướp đi cơ hội vượt ngục, song nàng biết rằng nếu như được làm lại thì nàng vẫn sẽ như thế. Cũng có một cuộc tra xét ngắn ngủi về chuyện xảy ra. Amy nói với bố.
Con có lỗi, con và cô đang chơi bóng. Cô Tracy chạy đi nhặt bóng và bảo con chờ, nhưng con lại trèo lên tường để có thể nhìn theo cô rõ hơn và ngã nhào xuống nước. Cô Tracy đã cứu con, bớ à.
Họ giữ Tracy tại bệnh xá đêm đó để theo dõi và sáng hôm sau, nàng được đưa tới phòng làm việc của Tổng Giám thị Brannigan với thông tấn đang chờ. Họ không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn và thế là các phóng viên của UPI và AP đã có mặt. Còn đài truyền hình địa phương thì cử tới hẳn một nhóm phóng viên. Đêm hôm đó, tin và bài về hành động anh hùng của Tracy được tung ra. Các tình tiết được đưa lên màn ảnh truyền hình quốc gia và câu chuyện lan nhanh. Các tờ Times, Newsweek, People và hàng trăm tờ khác đã đăng tải câu chuyện. Trong khi giới báo chí rầm rộ như thế, thì nhiều thư và điện đổ tới nhà tù đòi ân xá cho Tracy. Thống đốc Hyper thảo luận vấn đề với Tổng giám thị Brannigan. Tổng giám thị báo cáo
Tracy Whitney bị đưa đến đây vì một tội nặng.
Vị thống đốc trầm ngâm. Thế nhưng cô ta không có tiền án gì, đúng không, George?
Đúng vậy, thưa ngài. Tôi cũng chẳng ngại nói để cậu biết là tôi đang phải chịu một sức ép ghê gớm về cô ấy. Tôi cũng vậy, thưa thống đốc. Dĩ nhiên là không thể để công luận dạy bảo chúng ta phải điều hành nhà tù của ta thế nào, có phải không? Chắc chắn là không rồi. Mặt khác,
vị thống đốc thận trọng.
Cô Whitney này rõ ràng đã chứng tỏ lòng can đảm của mình, hoàn toàn xứng đáng là một nữ anh hùng. Cái đó thì rõ rồi.
Tổng giám thị đồng tình. Vị thống đốc châm một điếu xì gà.
Ý kiến cậu thế nào, George?
George Brannigan thận trọng lựa lời.
Tất nhiên là ngài biết đấy, thưa thống đốc. Tôi có một sự quan tâm hết sức cá nhân trong chuyện này. Đứa bé được cứu sống là con gái tôi. Thế nhưng, gác chuyện đó qua một bên, thì tôi vẫn không nghĩ rằng Tracy Whitney là một tội phạm thực sự. Và tôi không tin cô ấy nếu ở bên ngoài lại là một đe dọa đối với xã hội chúng ta. Tôi xin đề xuất rằng hãy ân xá cho cô ta.
Vị thống đốc, người cũng đang sắp loan báo ý định ứng cử một nhiệm kỳ mới, đã nhận ra ý hay trong lời đề xuất đó.
Chúng ta hãy làm như đang chơi cờ vậy.
Ông đáp,
trong chính trị, thời điểm là tất cả.
Sau khi bàn bạc với chồng, Sue Ellen bảo Tracy, ông tổng giám thị và tôi rất muốn cô chuyển đến ở đây. Chúng tôi còn dư một phòng ngủ ở phía sau. Cô có thể trông nom Amy suốt ngày được. Tracy đáp với vẻ biết ơn.
Cảm ơn bà, thế thì tốt quá.
Thật là tuyệt diệu. Chẳng những đến đêm không còn bị nhốt vào phòng giam, mà quan hệ giữa nàng và Amy cũng hoàn toàn thay đổi. Amy yêu quý Tracy và cũng được đáp lại. Nàng thích được có con bé xinh xắn dễ thương này luôn ở bên mình. Hai cô cháu chơi những trò chơi cũ, xem những cuốn phim của Disney trên TV và cùng đọc sách với nhau. Không khí phần nào có vẻ như trong gia đình vậy. Song bất kỳ khi nào có việc gì đấy mà Tracy phải đi tới khu nhà giam, thì thế nào nàng cũng lại chạm trán với Bertha lớn.
Bertha lớn hầm hè. Đồ chó may mắn. Xong rồi mày cũng sẽ bị đưa trở lại đây như mọi kẻ khác. Tao sẽ làm việc đó, cô bé ạ. À.
Khoảng 3 tuần sau vụ tai nạn đó, một hôm, Tracy và Amy đang chơi trò đuổi bắt ngoài sân, thì Sue Ellen Brannigan từ trong nhà chạy ra. Bà đứng nhìn hai cô cháu một thoáng rồi nói, Tracy, ông tổng giám thị vừa gọi điện về. Ông muốn cô tới phòng làm việc của ông ngay. Tracy chợt thấy sợ hãi. Liệu điều này có nghĩa là nàng sắp bị đưa trở về nhà giam? Bertha lớn đã sắp đặt bằng ảnh hưởng của mụ, hay là bà Brannigan cho là nàng và Amy đang trở nên quá thân thiết?
Thưa bà, dân.
Khi Tracy được đưa tới, thì ông tổng giám thị đang đứng ngang ngưỡng cửa. Ông nói,
cô ngồi xuống.
Tracy cố tìm câu trả lời cho số phận của mình qua giọng nói của ông.
Tôi có một tin cho cô.
Ông ngừng lời với vẻ xúc động mà Tracy không hiểu nổi.
Tôi vừa mới nhận được lệnh của thống đốc bang Louisiana dành cho cô một sự ân xá hoàn toàn, hiệu lực tức thời.
Lạy Chúa, có phải ông ấy vừa nói cái điều mà con nghe thấy không?
Nàng sợ hãi không dám hỏi lại.
Tôi muốn cô hiểu rằng,
ông tổng giám thị nói tiếp,
điều này không phải vì cô đã cứu sống con gái tôi. Cô đã hành động như bất kỳ công dân đáng kính nào khác sẽ làm nếu ở vị trí cô lúc ấy. Dù thế nào chăng nữa, tôi thực sự không tin rằng cô có thể là một mối đe dọa đối với xã hội.
Ông cười và nói thêm,
Amy sẽ nhớ cô, chúng tôi cũng vậy.
Tracy không còn biết nói gì cả. Giá mà ông tổng giám thị biết được sự thật rằng nếu cái tai nạn đó không xảy ra chăng nữa, thì nhân viên của ông cũng sẽ phải mở cuộc truy lùng cô, một kẻ chạy trốn.
Ngày kia, cô sẽ được trả lại tự do.
ngày thức dậy của nàng. Và Tracy vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Tôi không biết phải nói gì.
Cô không phải nói gì hết. Mọi người ở đây đều tự hào về cô. Bà Brannigan nhà tôi và cá nhân tôi mong chờ cô làm được những việc tốt đẹp ở bên ngoài.
Vậy đúng là sự thật. Nàng được tự do.
Tracy bủn rủn đến nỗi phải tì vào thành ghế để ngồi được vững. Và sau cùng, khi cất tiếng, giọng nàng cứng rắn.
Thưa ông Tổng Giám Thị, có nhiều việc tôi muốn làm.
Hôm cuối cùng, một tù nhân ở cùng khu với Tracy bước lại gần hỏi.
Vậy là cô sắp ra khỏi đây?
Đúng vậy.
Người đàn bà kia, Betty Franciscus, chừng ngoài 40, vẻ người hấp dẫn. Ở ngoài đó, nếu cần giúp đỡ gì, cô nên tới gặp một người tên là Conrad Morgan ở New York. Chị ta chia cho Tracy một mẫu giấy. Ông ta thường muốn giúp đỡ những người mới ra tù.
Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ cần.
Biết thế nào được, cô cứ cầm lấy địa chỉ của ông ta. 2 giờ sau, Tracy đi ra khỏi cổng nhà tù, ngay trước những ống kính truyền hình. Nàng không nói gì với các phóng viên, nhưng khi Amy dùng khỏi tay mẹ và nhào vào vòng tay của Tracy, thì các máy quay đều chớp lấy, và hình ảnh này đã được đưa ngay lên bản tin truyền hình tối hôm đó. Tự do, với Tracy, giờ đây nó không chỉ là một từ trừu tượng, mà là một cái gì đó rất cụ thể, cảm nhận được hẳn hoi, một điều kiện sống mà người ta yêu quý và thưởng thức nó. Tự do có nghĩa là được hít thở không khí trong lành, sự riêng tư, đi ăn không phải xếp hàng và không phải nghe những tiếng chuông đầy khó chịu. Nó có nghĩa là được tắm nước nóng với xà phòng thơm, có nghĩa là những đồ lót mềm mại, những váy áo đẹp và những đôi giày cao gót. Nó có nghĩa là được mang một tên gọi, chứ không phải một con số. Tự do có nghĩa là thoát khỏi beta lớn, thoát khỏi nỗi lo sợ bị cưỡng dâm tập thể, và thoát khỏi sự buồn tẻ khủng khiếp hàng ngày trong nhà tù. Song Tracy cũng phải mất ít thời gian để làm quen với sự tự do mới mẻ của mình. Đi ngoài phố, nàng phải chú ý để khỏi xô phải người khác. Ở trong tù, việc đụng chạm ấy có thể dẫn tới một cuộc đánh lộn giữa các tù nhân. Chính việc không có những sự đe dọa thường xuyên là điều mà Tracy khó làm quen nhất. Giờ đây không có ai đe dọa nàng cả. Và nàng được tự do thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Ở Philadelphia, Charlie Stanhope, đệ tam, thấy Tracy trên màn ảnh TV đang rời nhà tù. Nàng vẫn đẹp, anh ta nghĩ. Nhìn nàng, người ta không thể tin rằng đã từng phạm tội. Anh ta nhìn sang cô vợ mỉm mỉm của mình đang ngồi bình thản kia, khâu giá gì đó. Mình e rằng mình đã phạm sai lầm. Charlie nghĩ thầm. Daniel Cooper thấy Tracy trên bản tin truyền hình buổi tối trong căn phòng của ông ta ở New York và hoàn toàn thờ ơ với việc cô ta được ra tù. Ông ta tắt TV và tiếp tục với cái hồ sơ mà đang xem xét. Joe Romano xem TV dáng cười lớn. Whitney quả là một con chó may mắn. Chắc hẳn nhà tù đã dạy cho nó nhiều. Giờ nó mới thực sự ngon lành đây. Có ngày ta sẽ gặp nhau. Romano tự thấy hài lòng với mình. Hắn đã chuyển bức tranh của Renoir cho đồng bọn và nó đã được bán lại cho một người sưu tầm ở Zurich. 500.000 lấy từ công ty bảo hiểm và 200.000 nữa từ đồng bọn. Dĩ nhiên là hắn đã chia chác với Antonio Sati. Romano rất thận trọng việc này. Bởi hắn từng thấy những gì xảy ra đối với những ai xử sự không biết điều trong các giao dịch với Osati. Buổi trưa ngày thứ hai đã hẹn. Tracy trong hình dáng của Lauren Hartford quay lại ngân hàng First Merchant New Orleans. Vào giờ đó, khách hàng đông nghẹt. Có tới 7 người đang đứng trước ô cửa của Lester. Tracy đứng vào hàng và khi thấy nàng, Lester tươi cười gật đầu. Nàng thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với hình ảnh mà Lester ghi nhớ. Lát sau, Khi Tracy đã tới trước ô cửa, Lester dồn dập.
Thật chẳng dễ dàng gì, song tôi đã làm được cho cô đấy, Lauren.
Một nụ cười ấm áp, biết ơn sáng lên trên gương mặt Tracy.
Ông thật quá tuyệt vời.
Thưa dân, có đấy.
Lester mở một ngăn kéo lấy ra hộp sách đã cất cẩn thận và đưa ra.
Đây, 400 tấm sách trắng, đủ chứ?
Ồ, quá đủ rồi. Trừ phi ông Romano chỉ có ngồi miệt mài viết sách thôi.
Lester cảm thấy rạo rực.
Tôi tin rằng con người phải xử đẹp với nhau. Cô có tin vậy không, Lauren?
Ông hoàn toàn đúng, ông Lester.
Cô biết đấy, cô nên mở một tài khoản riêng ở đây. Tôi sẽ quan tâm thật chu đáo cho cô. Thật chu đáo.
Tôi tin là ông sẽ làm thế. Giọng Tracy mềm mại.
Tại sao ta lại không bàn chuyện này trong một bữa ăn chiều yên ả ở đâu đó được nhỉ?
Chắc là tôi sẽ thích thế.
Tôi có thể gọi điện cho cô chứ, Lauren?
Ồ, tôi sẽ gọi cho ông Lester.
Và nàng bước đi.
Đợi một phút.
Người khách tiếp theo bước tới và chìa cho Lester đang thất vọng một túi đầy tiền xu.
Ngay giữa gian phòng lớn của nhà băng có 4 chiếc bàn. Trên đó là các hộp chứa các phiếu gửi và rút tiền. Và các bàn này bao giờ cũng đầy người bận rộn ghi vào các phiếu đó. Tracy đi vòng tránh khỏi tầm nhìn của Lester. Và khi một người khách vừa rời khỏi bàn thì Tracy liền ngồi ngay xuống. Cái hộp mà Lester trao cho nàng chứa 8 tập sách trắng. Thế nhưng không phải là Tracy quan tâm tới những tấm sách, mà là những phiếu gửi tiền ở phía dưới những tập sách đó. Nàng cẩn thận lựa chọn những tấm phiếu gửi tiền ra khỏi các tập sách và chưa đầy 3 phút sau đã có trong tay 80 tấm. Khi cầm chắc là không có ai để ý, nàng đặt 20 tấm này vào chiếc hộp trên bàn. Nàng chuyển sang bàn bên và đặt vào đó 20 tấm phiếu nữa. Sau ít phút, số phiếu còn lại được đặt nốt lên 2 chiếc bàn kia. Các tấm phiếu gửi tiền đều mới nguyên, chưa ghi gì cả. Song mỗi tấm phiếu ở phía dưới đều mang một mã số tự tính mà máy tính dùng để chuyển vào các tài khoản tích hợp. Ai gửi tiền thì không quan trọng, bởi vì do mã số tự tính này, máy tính sẽ tự động chuyển các khoản tiền gửi vào tài khoản của Romano. Từ kinh nghiệm làm việc ở nhà băng, Tracy biết rằng chỉ trong 2 ngày thì số phiếu gửi tiền của Romano mà nàng đặt ở đó sẽ được dùng hết và phải ít nhất là 5 ngày thì sự nhầm lẫn này mới có thể bị phát hiện. Vậy là quá đủ thời gian cho nàng thực hiện kế hoạch. Trên đường về khách sạn, Tracy ném số sách trắng vào thùng rác. Ông Joe Romano sẽ không cần tới chúng nữa. Điểm dừng tiếp theo của Tracy là hãng vận chuyển du lịch New Orleans. Người phụ nữ trẻ ngồi sau bàn hỏi.
Tôi có thể giúp gì cô?
Tôi là thư ký của ông Joseph Romano và ông muốn đi Rio de Janeiro vào thứ 6 này.
Một vé?
Vâng, hạng nhất, một ghế đặc biệt được hút thuốc lá.
Khứ hội?
Một chiều.
Cô nhân viên quay sang chiếc máy tính đặt trên bàn. Ít phút sau, cô ta nói,
chúng ta đã được duyệt một chỗ hạng nhất trên chuyến bay 728 của Pan American khởi hành lúc 6:35 chiều thứ 6. Có dừng ở Miami.
Tracy nói, ông ấy sẽ rất hài lòng.
Tất cả là $1,929, trả bằng tiền mặt hay làm hóa đơn?
Ông Romano luôn trả bằng tiền mặt lúc nhận hàng. Chỉ có thể cho chuyển chiếc vé tới văn phòng ông ấy vào thứ 5 này không?
Nếu cô muốn vậy,
thứ 5 lúc 11 giờ được không?
Dân, địa chỉ.
Ông Joseph Romano, 217 Fort Boyd, phòng 408.
Cô nhân viên ghi lại.
Rất tốt, tôi sẽ cho chuyển tới vào trưa thứ 5 này.
Đúng 11 giờ. Tracy thêm.
Xin cảm ơn chị.
Cách đó nửa dãy nhà là một cửa hàng hành lý thượng hạng. Tracy xem xét số hàng trưng bày trong tủ kính trước khi bước vào bên trong.
Một nhân viên lại gần.
Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cô?
Tôi muốn mua một vài thứ hành lý cho chồng tôi.
Bà đến đúng chỗ rồi, Chúng tôi biết phục vụ ở đây hiện có một số hàng đẹp và không đắt.
Tracy nói.
Không, tôi không muốn thứ rẻ tiền.
Nàng bước tới chỗ bày những chiếc vali Vuitton kê sát tường.
Còn hơn cả thứ tôi muốn tìm, chúng tôi có một chuyến đi xa.
Ồ, tôi tin là ông ấy sẽ rất hài lòng với một trong số những chiếc vali này. Chúng tôi có ba cỡ khác nhau, cỡ nào sẽ là...
Tôi lấy mỗi loại một chiếc.
Ồ, tuyệt, thanh toán bằng hóa đơn hay trả ngay?
COD, tên Joseph Romano, ông có thể chuyển chúng tới văn phòng của chồng tôi vào sáng thứ năm này không?
Sao cơ, chắc chắn là thế rồi, thưa bà Romano.
Đúng 11 giờ nhé.
Tôi sẽ lo việc đó.
Và như cân nhắc, Tracy nói thêm. Ôi, ông có thể in các chữ cái đầu tên của ông ấy lên đó không? Mạ vàng ấy. Chữ J.A.
Tất nhiên, chúng tôi rất vui lòng, thưa bà Romano.
Tracy mỉm cười và đưa cho ông ta địa chỉ cần thiết. Tới một bưu điện gần đấy, Tracy gửi một bức điện trả tiền ngay đến khách sạn Rio Ocean Place ở Copacabana, Rio de Janeiro. Bức điện viết, yêu cầu một phòng hạng nhất, bắt đầu từ thứ sáu này, trong 2 tháng, đề nghị báo lại bằng điện tính Joseph Romano, 217 phố Poitras, phòng 408, New Orleans, Louisiana, USA.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 7. Nếu còn có ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.